trí thể thao.
Võ cổ truyền Việt Nam mang một nét đặc thù của võ thuật phương Đông là tượng hình quyền, có những bài quyền thế võ phòng theo các động tác giao đấu của những con vật trong tự nhiên hay tưởng tượng. Đó là những bài hổ quyền, long quyền, xà quyền hay hầu quyền. Và cả con vật bé nhỏ rất gần gũi với con người là con gà cũng có một vị trí trong kho tàng võ thuật Việt Nam với bài hùng kê quyền nổi tiếng. Các đòn thế của loài gà khi giao chiến đã tạo cảm hứng cho người xưa sáng tạo lên bài hùng kê quyền, như những động tác dũng mãnh của con gà trọi nhỏ bé mà nhanh nhạy trước đối thủ. Bộ pháp của bài hùng kê quyền hết sức linh hoạt, thần tốc xoay chuyển một cách biến ảo đã hỗ trợ cho việc thi triển thủ pháp hiệu quả. Kê quyền còn mang những nét triết lý thủ pháp chiến đấu và cái thần thái võ thuật của người Việt: thấp có thể tranh cao, nhỏ có thể đánh lớn, yếu có thể đánh mạnh, gần có thể đánh xa mà vẫn có thể chiến thắng được đối thủ. Nhân dịp đầu xuân mới Đinh Dậu, chương trình thể thao của RFI hôm nay có dịp tiếp chuyện với đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, để hiểu thêm được cái nét đẹp của kê quyền, một phần tinh hoa trong kho tàng võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Xin thân chào võ sư Trương Văn Bảo, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Chương trình thể thao của RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với võ sư nhân ngày đầu năm mới. Chúng ta vừa bước sang năm Đinh Dậu, tức năm con gà, một con vật rất gần gũi với đời sống con người. Vâng, như võ sư cũng đã biết thì trong kho tàng di sản võ cổ truyền Việt Nam có những thế võ phỏng theo những miếng đá gà trọi, vẫn được gọi là võ gà hay gọi là kê quyền. Trước hết, võ sư có thể cho thính giả của đài biết được về lai lịch, nguồn gốc lịch sử của kê quyền được không ạ?
Xin trân trọng kính chào quý thính giả trong và ngoài nước. Xin chào ban biên tập chương trình thể thao của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp tại Paris. Tôi rất là hân hạnh các trò chuyện với tôi về võ gà. Nhà võ cổ truyền Việt Nam thì có một cái nội dung tượng hình quyền. Tượng hình quyền thì có nhiều loại như long quyền, hổ quyền, hầu quyền. Thì năm nay, năm Đinh Dậu, chúng ta trao đổi với nhau về võ gà, là hình ảnh của một con gà nó rất là đậm nét. Đậm nét đây là đậm nét kiêu hùng, đậm nét về sự anh dũng, đậm nét về sự mạnh mẽ và can trường quyết chiến của con gà. Chúng ta quan sát qua con gà chọi, chúng ta thấy là khi mà nó đá thì nó quyết chiến, là nó không lui. Những con gà chọi nó đá, nhiều khi là nó đá cho đến hơi thở cuối cùng. Thật ra kê quyền là một cái môn võ mà phát triển rất là rộng rãi ở trong dân gian, không riêng gì võ Việt Nam, bên Trung Quốc cũng có môn võ gà kê quyền, tức là cái loại hình quyền mô phỏng các điệu bộ tư thế mổ đập cánh bay lên đá vào đối phương của con gà. Thì võ cổ truyền Việt Nam mình mới có cái bài hùng kê quyền, thì khởi đi từ ông Nguyễn Lữ, tức là một trong ba nên của nhà Tây Sơn á, qua nghiên cứu các cái thế đá của con gà mà Nguyễn Lữ sáng tạo nên cái bài hùng kê quyền. Cái người mà đầu tiên giới thiệu cái bài này á, là cụ võ sư Ngô Bông, thì cụ đã mất rồi. Trong năm 1923 mà cụ mất vào năm 2011 thì lão võ sư Ngô Bông là người đích thân biểu diễn cái bài này. Và phải nói thật ra thì biểu diễn từ năm 1993 là hội nghị chuyên môn lần thứ nhất cho đến bây giờ. Có thể nói rằng là chưa có một vận động viên nào, chưa có một huấn luyện viên nào và chưa có một võ sư nào có thể diễn cái bài này mà xuất thần như là lão võ sư Ngô Bông. Hiện giờ thì cái bài hùng kê quyền nó rất là nổi tiếng và được dùng làm cái bài quyền quy định trong liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam để thi đấu trong nước và thi đấu quốc tế luôn. Đó là ở Việt Nam. Còn ở bên Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng phải nói đến cái môn kê quyền của Trung Quốc, bởi vì sự thật là võ Trung Quốc cũng rất là nổi tiếng. Cái phái gọi là Trần Gia Thái Cực Quyền thì họ cũng dùng cái thế kim kê độc lập, có nghĩa là con gà vàng nó đứng một chân đó. Rồi cái phái Mai Hoa Đường Lan Môn cũng dùng cái thế hàng kê bộ. Rồi Tâm Ý Lục Hộp Quyền của Hà Nam hoặc là Thịt Lý Quyền của Hà Bắc cũng đều dùng cái thế kê quyền, như là kim kê song đấu xí rồi chẳng hạn. Ví dụ rất là nhiều thế, rồi Nhật Nguyệt Cước bay lên rồi đá hai chân của con gà. Về cái lịch sử của kê quyền á, thì võ cổ truyền Việt Nam cũng nổi tiếng.
Nhìn vào một cuộc đấu gà chọi thì chủ yếu sử dụng mỏ và hai chân đá. Vậy các miếng đánh của gà được đưa vào trong kỹ chiến thuật của võ gà hay như thế nào, và hiệu quả chiến đấu của các thế võ gà là ra sao, giáo sư có thể trình bày cho thính giả hiểu thêm được không ạ?
Thật ra mà nếu mà nói để mà sử dụng chỉ có những cái tư thế đá của võ gà không á, thì cái mức độ hiệu quả của nó cũng chỉ một chừng mực nào thôi. Thường thường những cái môn võ mà chiến đấu mà có hiệu quả đó là người ta phải phối hợp những môn võ này với những thế võ này với những thế võ khác, hoặc là những môn võ này với những môn võ khác. Còn nếu chúng ta mà thuần túy sử dụng kê quyền thì cái hiệu quả của nó cũng có giới hạn. Con gà nó là một con vật nhỏ, nếu chúng ta mà chỉ dựa vào những cái thế đá thuần túy như vậy mà không phối hợp với những cái đòn cương khác hoặc những đòn nhu khác để mà chiến đấu thì cái mức độ hiệu quả của nó cũng sẽ không được cao. Cái hay của hùng kê quyền á, không phải là chỉ hay về cái thế đá của nó không, mà cái bài thiệu đó rất là hay. Nó là một bài thơ đường luật. Trong cái bài thơ đường luật liên đối đó, nó ẩn chứa những cái thế đá của con gà. Mà khi mà mình thuộc cái bài hùng kê quyền rồi đó, được mình diễn những cái thế đá đó ra, mình thấy những cái thế đá nó rất là hiểm hóc.
Võ sư vừa nói đến cái bài thiệu của hùng kê quyền. Vâng, võ sư có thể đọc và diễn giải cho thính giả được thưởng thức.
Bây giờ sẵn sàng. Rất hay anh ạ.
Dạ.
Nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta lắng lòng mà chúng ta nghiệm lại thì chúng ta thấy tiền nhân của chúng ta là những người cũng rất là văn chương và cũng rất nghệ thuật trong vấn đề võ. Cái bài hùng kê nó như thế này: lưỡng kê giao nạp thủy tranh hùng, công túc tề phi trảo thượng sung, trấn ải kim thương như bạch thổ, thủ quan ngân kiếm tựa thanh long, thiên hầu độc tiễn tàng ưu trác, hồi thủ đơn câu thủ tứ hùng, tiêu tẩu dược cầm thiên sở tứ, lưu cương cường nhược tận kỳ trung. Thì về cái lời thiệu này á, nếu mà dịch cho tiếng Việt Nam cho dễ hiểu á, thì chúng ta có thể nghe cái bài thơ Lục Bát diễn lại cái bài thơ Đường Lục tên như sau: đôi gà to cổ đá nhau, đôi chân vương móng nhảy vào phóc lên, như hùm trắng vẽ hiên ngang, mỏ vờn như chiếc thương vàng thủ môn, tựa như kiếm bạc chồm lên, diện tiền giữ kiếm những lần địch công, như tên bay khỏi cánh cung, giúp cho chiến mỏ mổ không thể ngừng, lui về giơ cửa cản chân, cửa kia quyết chí bốn bên tấn vào, chạy lui đôi bước xem sao, dùng đôi cửa bén phóng vào như trâm, trời ban đức tính kiêu hùng, cứng mềm mạnh yếu mấy phần đưa ra, chọi nhau rách thịt trầy da, chẳng qua tất giả hỏa mà lại thôi.
Thưa võ sư, giờ đây nhìn võ thuật cổ truyền Việt Nam đã phát triển rất rộng rãi. Võ sư cảm xúc như thế nào?
Sự thật thì võ cổ truyền Việt Nam ngày nay đứng vững được và phát triển rộng rãi. Nhiều nước trên thế giới và đặc biệt ở châu Âu. Ở châu Âu thì đặc biệt Pháp rất là yêu mến võ cổ truyền Việt Nam. Yêu mến võ cổ truyền không phải chỉ có vấn đề đấu với nhau ở trên võ đài thắng và thua. Với võ cổ truyền Việt Nam sở dĩ được yêu mến là bởi vì võ cổ truyền Việt Nam có những cái yếu tố giữ dựng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam xuyên suốt từ thời dựng nước, từ thời Hồng Bàng cho đến bà Trưng, bà Triệu, rồi cho đến mãi đến thời Quang Trung Nguyễn Huệ, xuyên suốt một cái chiều dài lịch sử như vậy, tính đến bây giờ là gần 5.000 năm rồi. Tất cả những cái trận đánh để mà dựng nước và giữ nước đó, bảo vệ tổ quốc đó đều ứng dụng võ thuật của dân tộc. Ngày nay chúng ta gọi là võ cổ truyền Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong võ cổ truyền Việt Nam, nó ẩn chứa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vì vậy cho nên nhờ những cái yếu tố đó mà võ cổ truyền Việt Nam tồn tại giữa những cái luồng võ khác, giữa những cái dòng võ khác. Đó là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là những cái người học võ và những người tập võ cổ truyền Việt Nam hiểu biết điều đó và chung tay cùng nhau để vun đắp, để xây dựng cho võ cổ truyền Việt Nam phát triển rộng rãi.
Chương trình của chúng tôi xin cảm ơn võ sư Trương Văn Bảo về cuộc nói chuyện thú vị xung quanh môn võ gà nhân dịp đầu năm Đinh Dậu.